Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Cách đây một hai ngày thầy còn nói cái chuyện là có một người không thể nào mà gỡ rối được trong lòng của mình và không buông được những cái vật chất tài sản và do đó cứ vẩn vơ ở trong quả trần thế. Hôm nay thầy mới nhớ lại một câu chuyện đó là câu chuyện của một vị thiền sư hồi xưa đó, là khi mà người ta tới giết ngài đó thì là ngài nói không, tôi không có mắc nợ về cái nợ máu đó, tôi chỉ mắc nợ tiền thôi. Thì ngài đưa mấy lượng vàng đó trả lại thì cái tên trộm nó đi ra. Một cái chuyện nổi tiếng ở trong thiền đường là ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng có một trường hợp tương tự, là có người thầy hành hung để mà muốn đoạt cái bảo bát và cái y bát của ngài đó, nhưng mà chém ngài thì lần lại không chết. Thì ngài nói không, ta không mắc nợ cái nợ máu, mà ta chỉ mắc nợ cái tiền bạc thôi. Thì câu chuyện đó là một chuyện rất là độc đáo. Thì cái người đó sau này trở thành đệ tử của ngài Huệ Năng. Thì thưa các bác đó, trong thiền đường và trong cái thiền môn chúng ta có rất nhiều câu chuyện mà tương tự như vậy. Và từ từ đó, người ta mới tập trung những kinh nghiệm đó lại và người ta nói rằng là cái quan hệ của mình với một người nào đó đó thì thường thường ở trong bốn cái dạng chính mà từ đó đó mà biến hóa ra vô số vô lượng của biến dạng. Bốn cái dạng chính là gì? Là cái người tới với mình có thể là một cái người mà tới để báo ơn hay là trả ơn mình, hoặc là báo oán là trả thù đó, tới làm cho mình đau khổ. Báo ơn lúc nào đó cũng làm cho mình vui vẻ sung sướng và cung kính tôn trọng mình vô cùng. Đó là hai dạng đầu. Hai dạng kế tiếp đó là cái dạng tới để đòi nợ hoặc là tới để mà trả nợ. Đòi nợ thì lúc nào tới rồi mà cũng sẽ ăn uống làm hư hao tài sản của mình, mà trả nợ thì thế nào cũng tới đem tiền đem bạc đem tới sự sung túc phú quý cho mình. Cho nên cái đó là cái common knowledge, cái sự hiểu biết mà thông thường nhất và áp dụng trong thiền môn. Và khi mà các bạn mà đi học để hỏi biết cái quan hệ của mình với con cái thì thường thường đó, mình được nghe chứ nghĩa là thiền sư họ dạy như thế đó, họ nói rằng đó là cái quan hệ của mình với con cái thường thường đó là con cái có thể là một trong bốn cái dạng này, hoặc là mixed tức là trộn lẫn với, trong những cái dạng với nhau. Còn được con thì nó tới nó trả ơn, thì nó tới nó rất cung kính tôn trọng mình, lúc nào nó nghe lời cái mình cả. Nhưng mà nếu mà nó trả ơn nhưng làm lại vừa đòi nợ nữa đó, thì là nó làm cung kính, nó tôn trọng mình, nó thương mình đủ thứ cả, nhưng mà nó cứ lấy tiền mình, nó lấy tiền mình, nó lấy tiền mình hoài. Còn đứa con đó thì nó tới báo oán, tức là lúc nào nó cũng làm cho mình khổ, mình giận, nó không nghe lời mình, mà mười mấy tuổi mà rồi nó không thèm nghe mặt mình, nó bỏ nhà bỏ đi, tức là báo oán làm cho mình khổ, mình đau sợ đó, mình khổ sở đó. Rồi khi nhận ra ngoài đó, thì nó lại làm chuyện này chuyện nọ, bị ở tù thì mình lại bail out, mình bỏ tiền ra lúng tung cả, tức là mình cũng phải trả nợ nữa. Thế nên là có đủ dạng là bạn. Thầy còn nhớ là có một cái bác hồi xưa nói với thầy là có đứa con này là rất là dễ thương, nó hiền lành, nó có hiếu thuận, nó lo đến lúc mà bạc già rồi nó lo chu đáo, nó quên cả vợ cả con cái, lúc nào nó cũng lo lắng cho bạc cả. Đó là một cái dạng đó, nó báo ơn mà rõ ràng, trả ơn mà trả vừa trả ơn mà vừa trả nợ nữa, rất là hay. Cho nên đó là cái mà mình nên thường thường mình nên quan thử cái quan hệ mình với một người nào đó, mà khi mà bắt đầu thân thiết lâu rồi đó thì mình phải quan thử cái người đó thuộc cái dạng nào. Có khi là cái người yêu của mình, người chồng của mình, người vợ của mình nó cũng là một trong những cái dạng này. Mà lúc đầu thì tới là để mà báo ơn, nhưng mà sau rồi thì tệ ra là báo ơn chỉ là cái cớ để mình đi tiến vào, rồi cuối cùng là để mà báo oán trả thù. Có khi đó là tới thì lúc nào cũng đem tới tiền bạc cho mình, nhưng mà khi mình vào trong rồi ấy, thì bắt đầu mở đòi nợ và siết nợ và làm cho mình chết. Thì cái câu chuyện đó thầy cũng đã có kể với các bạn nhiều lần rồi đó. Cho nên mình gọi là khi mà cái người mà tới đòi nợ đó hay là người tới báo oán đó, thì thường thường đó là họ cho mình tép để họ câu con tôm vào, họ câu con cá vào. Có nghĩa là họ lúc nào tới lúc cái bên ngoài lúc nào cũng là vui vẻ để cho mình có thể tin tưởng. Nhưng mà rồi từ 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 đó, khi mình đã vô trong trong rồi, mình đã quen thân thuộc rồi đó, thì lúc đó mới tới là cái chuyện là phải là họ sẽ đòi nợ, họ sẽ trả thù, họ sẽ báo oán vân vân. Cho nên cái quan hệ của mình với người là rối rắm vô cùng, nếu mình không biết được đó, làm sao mà giải. Cho nên nhiều khi đó cái chuyện mà của ngài mà Chí Công thường nói rất là hay. Ngài đi ăn một bữa tiệc thì ngài mới vô, ngài buồn cười, ngài nói trời đất ơi, cái bữa tiệc tại vì đây là cái vợ chồng cưới nhau đó, nó trời đất ơi, sao bà ngoài mà lấy đứa cháu. Thì té ra là cô dâu và chú rể xảy ra như vậy. Thì khi mà bà ngoại đó bà sắp chết đó, thì là cái đứa cháu đó nó mới đẻ ra Bà thương đứa cháu quá mà bà không biết làm sao mà ấy. Thì bà lúc mà bà lâm chung bà cầm tay cái đứa cháu nhỏ xíu nó mới có đẻ cái mấy tháng mà nó trời ước gì mà ta sống để mà ta nuôi cho cái đứa mà cháu này, chỉ còn một mình đứa cháu thôi mà cháu nội cháu đích tôn cỡ đó đó. Thì không ngờ là bà chết, bà không buông tay đứa nhỏ, bà nhắm mắt mà nhắm không kín nữa, bà không thể nào mà buông đứa nhỏ, bà thích quá, thương quá, thích đích tôn quá. Thì không ngờ bà đầu thai thì bà sẽ làm người cô gái, và làm cô gái này lớn lên rồi là từ lấy cái anh chàng này, và đúng là nâng khăn sửa áo cho anh chàng này suốt đời, lo lắng cho anh chàng này suốt đời. Thì ngài chỉ công ngài thấy cái chuyện đó ngài buồn cười, tại vì nhiều khi cái quan hệ của mình là mình cứ nghĩ là vợ chồng tốt đẹp, nhưng mà nhiều khi có những cái chuyện bên sau mình không biết được, và nhiều khi là như là con cái cháu chắc mình nghĩ là đúng là con cái, nhưng mà nếu nó không phải là con cái thì sao? Cho nên là mình phải nên biết những cái chuyện như thế này các bạn này, nó có vài ba cái chuyện để mình nên nhớ rằng đó là cái lý do đó mà nó làm cho cái quan hệ của mình một người nào nó đi tới cái chỗ đó mà nó mệt mỏi vô cùng, và nó gọi là nó đổ vỡ mà nó dữ dằn vô cùng, là bởi vì đó có ba cái chuyện. Chuyện thứ nhất đó là mình lúc nào mình cũng muốn sở hữu quan hệ của mình với người đó. Sở hữu là cái gì? Là mình own cái quan hệ đó, và own cái người đó. Own tức là mình làm chủ cái người đó, mình là chủ cái người đó, mình là chủ cái quan hệ đó. Người chồng lúc nào nói không, tôi em phải nghe tôi suốt đời không được mà cãi lại. Rồi ông bố nói với đứa con không được cãi là cha cha nói gì nghe đó, đánh đập chửi mắng lung tung. Thì cái ownership đó của quan hệ đó thì trước sau gì nó cũng tạo ra cái thù hằn dữ dội. Cái thứ nhì là cái control, control tức là kiểm soát. Cái kiểm soát tức là cái trong cái mối quan hệ đó là lúc nào đó mình cũng kiểm soát cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, và mình muốn nói chứ mình không cho người ta nói trúng đó, mình cũng cho là sai, mình trúng người ta sai. Cái đó là cái điều thứ nhì là làm cho cái mối quan hệ nó sẽ hư. Và cái chuyện thứ ba đó là trong một mối quan hệ lúc nào mình cũng muốn tìm lời, đoạt lời, muốn tìm cái gì đó, lấy cái gì đó trong mối quan hệ đó. Ba cái chuyện đó đó thì bất kỳ một mối quan hệ nào nó cũng sẽ đi tới cái chỗ là trả thù, trả oán, là đòi nợ, dễ sợ vô cùng. Nên ba chuyện đó thì các bạn, mình bỏ ba chuyện đó thì mình thấy là dễ thở vô cùng thiết đó, là mình không nên own tức là không nên chiếm hữu cái quan hệ đó. Thứ nhì đó là mình không nên control cái người trong đó, cái chuyện đó mình không control. Và thứ ba là mình không nên muốn lấy cái gì trong cái quan hệ đó. Và cái người mà đợi với mình thường thường đó, thì sau một lúc mà cái bạn sống mình 50 năm rồi thì bạn bắt đầu mình thấy được là cái bản chất của mối quan hệ. Và thường thường là cái bạn biết không, mình bắt đầu đó thường thường là lúc nào mình cũng nghĩ là mình trúng mà người đó sai cả, cho mình quên rằng là nhiều khi mình là cái con nợ chứ không phải mình là chủ nợ, và mình là người tới báo thù chứ không phải là người đó tới báo thù. Cho nên Đức Phật thường gọi đó là cái trùng trùng duyên khởi, tức là mình á, nhiều khi mình tới đòi nợ mà người đó cũng tới đòi nợ nữa, thì hai bên nó bắt đầu mà sinh ra cái chuyện là tôi lấy cái nợ bên này, chị lấy cái nợ bên kia, hai bên cứ đổ qua đổ về, đổ qua đổ về, càng ngày càng escalate, càng ngày càng tăng cao lên. Cho nên nhiều khi đó cái thái độ mà hòa giải là như thế nào, thái độ hòa giải là mình đối diện với những cái nợ nần và những cái thù hằn đó. Cái nợ nần tức là cái vật chất, và cái thù hằn đó tức là cái tình cảm đó, thì mình nên nhẹ nhàng từ bi, nên mình gọi là hóa giải nó bằng cách là cái tâm của mình là một, nợ nần thì trả đi đừng có đòi lại, hai, thù hằn đó thì lúc nào mình cũng tu cái tập cái từ bi, tu tập cái quan hòa, mình mắng mình chửi mình nhận đi xin lỗi mình làm lành lại. Còn đối diện với cái ân tức là mình mà cho người ta ân đó, mà đối diện với cái chuyện đó là mình đó đang được người ta trả nợ đây này, thì mình hãy quên đi, mình cho ra đi. Thì trong cái quan hệ của mình với một kỳ người nào đó mà bạn cứ nghĩ lúc nào mình cũng cho cả, lúc nào mình cũng cho cả, thì cái đó là điều giải quyết thứ nhất. Hay nhất, cái thứ nhì đó, lúc nào mình cũng đừng có control người ta muốn làm gì làm, người ta muốn nói gì nói, mình đừng có control, mình biết cho thôi. Thì nhiều khi các bạn thấy có một người nào mà nói xấu bạn tức vô cùng, bạn tức vô cùng, nhưng mà bạn biết là cái người được sở dĩ họ nói xấu là bởi vì đó bác với họ cũng có một cái duyên, một cái nợ gì đó đó. Họ nhiều khi họ tới để trả thù bác, họ không giết bác là mấy rồi, nhưng mà họ chỉ nói gossip thôi, họ là kẻ thù bác, nhưng họ nói gossip tức là nói xấu của bác, nói chuyện mà thị phi, đó là may phước cho mình rồi, chứ còn không người ta đem dao đem 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 kẹo người ta giết mình thì sao. Cho nên đó là một điều may mắn. Cho nên mình nói đối với những người nào mà nói xấu mình thì mình nên biết đó là những người mà thật sự là mình có cái nợ tình hoặc là một cái nợ máu gì đó rồi, và mình nên cảm ơn họ. Họ muốn nói gì thôi nói, mình chắp tay mình xin lỗi, và mình nên sống cuộc đời cho hạnh phúc của mình đó. Mình nên làm sao mà hài hòa trở lại. Phải làm sao đó thay đổi cái cá tánh của mình, thay đổi cuộc đời của mình. Và lúc nào cũng nhớ là mình cho ra thôi, cho mình nhận vô, mình cứ đoán nhận, và mình lúc nào mình cũng mong được cả, được cái vật này tốt, được cái tiếng tốt, được cái danh vọng tốt, được cái chức vụ tốt, được cái gì tốt, mình cứ mong tốt mà không nghĩ làm sao mà cho những người khác tốt đó. Thì trước sau mình cũng gặp những cái kẻ mà mình gọi là đòi nợ tới, mà cái chủ nợ thì kinh khủng là bạc. Cho nên mình lúc nào cũng làm cái bài vị gọi là mình cầu nguyện hồi hướng như oan gia trái chủ. Trái chủ là cái gì? Là người nợ, người chủ nợ của mình. Trái chủ là chủ nợ đó. Oan gia là những người mà tới họ báo oán, họ tới họ làm cho mình đau khổ đó bạn, nguy hiểm vô cùng. Cho nên nếu mà mình nhìn lại thì mình nên nhìn con cái của mình cũng như là bạn bè thân thuộc, những người mà thân thuộc gần gũi với mình đó, mình nên nhìn những người đó, mình đừng nên đặt một cái label, một cái nhãn hiệu cho rằng đây là con của tôi, đây là bạn thân của tôi, đây là người tôi tin nhận. Thì không phải như vậy, mà mình nên nói vậy đó. Đây là những cái người mà chúng ta phải lan tỏa cái tình thương tới, làm sao để hóa giải tất cả những cái gút thắt trong lòng mình với họ, mình hóa giải hết. Mình có cái tin tưởng với tất cả mọi người, về con cái, về cháu chắt, về bạn bè, về anh em, những người đồng sự, mình phải tin tưởng và mình lan tỏa cái tình thương. Nhưng mình không nên là nghĩ rằng là họ là kẻ thù, kẻ địch, kẻ đòi nợ, mà mình nên làm sao đó mình cảm động được họ, mình lan tỏa cái tình thương. Như khi mình tu dùm, mình hồi hướng cho những cái người mà hại mình, hoặc là nói xấu mình, hoặc là họ ngấm ngầm đó, họ phá hoại mình phải nên hồi hướng cho những người đó. Cho nên cái đạo Bồ Tát là cái đạo đó mà hóa giải, không phải là cái đạo đó ăn thua đủ. Và mình càng hóa giải thì tâm mình càng nhẹ nhàng. Và nhiều khi đó các bạn thấy đó, Đức Quan Bồ Tát lúc nào cũng hiền thân cả, nhưng mà hiền thân rồi có lúc mình phải ẩn thân. Nhiều khi đó mình phải hiện thân rồi đó, tức mình cho cái thân mình đi ra rồi, mà nhiều khi mình phải tới cái chỗ là mình trở thành hóa thân. Những cái câu đó là cái gì thì thầy sẽ từ từ nói tiếp cho các bạn. Bây giờ là hơi dài rồi, chúc các bạn một ngày an đẹp vui vẻ và lúc nào cũng tỉnh.